Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian rất ngắn, so với ngày thứ nhất Trần Trường Sinh cùng Chu Tự Hoành chiến đấu còn ngắn hơn, tất cả phát sinh quá nhanh, dân thường căn bản cũng thấy không rõ ràng, kiếm của Trần Trường Sinh từng tại trước ngực Mộ lão bản dừng lại một chớp mắt, bọn họ càng không khả năng biết dưới quần áo của Mộ lão bản có một món thần giáp trên bách khí bảng trong truyền thuyết, bọn họ chỉ thấy Trần Trường Sinh xuất kiếm, đâm xuyên qua ngực đối thủ, đem đối thủ chấn đến trên đường, cho nên không khỏi sinh ra chút ít khinh thị đối với Mộ lão bản, nghĩ thầm mặc dù thực lực không bằng tiểu Trần Viện Trưởng, nhưng ngươi biết ban đầu tiểu Trần viện trưởng đã thắng Chu Tự Hoành như thế nào, chẳng lẽ cũng không có nửa phần chuẩn bị? Nếu như chuẩn bị còn thua phương thức giống nhau, vậy thì càng không được. Dĩ nhiên, rất nhiều người cũng chú ý tới dị tượng trong một kiếm này của Trần Trường Sinh. Một kiếm kia tựa như mặt trời thiêu đốt bình thường, tỏa ra quang nhiệt vô cùng, đem biển hoa biến thành biển lửa, đây là kiếm gì? Mộ lão bản rất thống khổ, rất suy yếu, rất ngơ ngẩn, cũng nghĩ đến vấn đề này, rõ ràng Trần Trường Sinh mới thông u thượng cảnh, làm sao số lượng chân nguyên còn nhiều hơn so với rất nhiều tụ tinh cảnh. Hơn nữa tại sao có thể đâm rách lục ngự thần giáp? Đây rốt cuộc là kiếm quỷ gì? Mái che nắng chút ít quản sự cùng đại nhân vật cũng rất khiếp sợ, nghĩ thầm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong trà lâu vang lên một tiếng thở dài, sau đó một lần nữa trở lại bình tĩnh. Trong xe ngựa màu đen cuối phố dài, một cọng bút lông đang trên giấy ổn định mà thuận trơn đi lại, lưu lại chữ viết. Trần Trường Sinh cuối cùng đã dùng kiếm thứ ba. Loại kiếm chiêu dữ dằn này, rất rõ ràng vô cùng hao tổn chân nguyên, nhưng cùng bất đồng với ghi lại trận chiến Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh đã có thể dùng không chỉ một lần, xem ra về kinh đã được tăng lên. Mộ Mộc Sâm mặc lục ngự thần giáp nhưng không cách nào ngăn cản được một kiếm kia, trừ chuyện Trần Trường Sinh chân nguyên tăng vọt, hẳn là cùng bản thân thanh đoàn kiếm tên là Vô Cấu kia có liên quan. Hai vị quan viên thanh lại ti trung thực ghi chép tất cả hình ảnh hôm nay nhìn thấy, sau đó mới đặt bút xuống, vuốt vuốt cổ tay có chút ê ẩm, nhìn nhau không nói gì, cũng nhìn thấu rung động cùng không giải thích được trong mắt lẫn nhau. Cho dù Tô Ly dạy cho Trần Trường Sinh kiếm pháp có thể dùng bí pháp kích thích chân nguyên thiêu đốt, ở trong thời gian ngắn bộc phát ra năng lượng so với bình thời cường đại vô số lần, nhưng đây chính là lục ngự thần giáp A, làm sao dễ dàng bị phá như thế? Nghe nói Thiên Cơ Các đã phái người tới kinh đô chính là muốn xem thanh Vô Cấu kiếm này một chút. Chẳng lẽ bách khí bảng năm nay thật phải đổi bảng ư? Lần trước cũng đã nói, Vô Cấu kiếm xuất hiện, bách khí bảng tất nhiên phải đổi mới, chẳng qua là trải qua trận chiến hôm nay. Chỉ sợ vị trí của thanh kiếm này còn cao hơn một chút. Lục ngự thần giáp vốn là thần binh trên bách khí bảng, Vô Cấu kiếm lại có thể dễ dàng đâm rách nó, tự nhiên sẽ xếp hạng phía trước của nó. Trong xe rất an tĩnh, một quan viên chợt nhớ tới điều gì, một lần nữa cầm lấy ngọn bút trên giấy viết. Trần Trường Sinh vẫn không giết người. Đúng vậy, Mộ lão bản không chết, Vô Cấu kiếm đâm thủng ngực như lần trước chỉ khẽ lướt qua. Góc truyện audio.com. Bên cạnh trái tim, kiếm của Trần Trường Sinh sắc bén đến trình độ làm người ta giận sôi, cũng tinh chuẩn đến trình độ làm người ta giận sôi. Như vậy tay hắn cầm kiếm, sẽ ổn tới trình độ nào? Thời gian cực kỳ chậm chạp trôi đi, cuối cùng đã tới giữa hè, Quốc giáo học viện ở mười mấy ngày nay, nghênh đón mấy chục trận khiêu chiến, đến nay không có một trận thất bại, chấn động kinh đô. Người khiêu chiến tụ tinh cảnh trở xuống, đánh không lại Đường Tam thập lục, mặc dù có mấy trận hắn thắng cực kỳ mạo hiểm, có một lần thậm chí còn bị thương nặng. Người khiêu chiến tụ tinh sơ cảnh, đều trở thành bại tướng dưới tay Trần Trường Sinh, lúc này, tất cả mọi người đã xác định Trần Trường Sinh mặc dù còn chưa tụ tinh thành công, nhưng đã có trình độ của tụ tinh sơ cảnh, thậm chí đã có người bắt đầu thiết tưởng, nếu như hắn và Thu Sơn Quân đầu năm tụ tinh thành công đối chiến một cuộc, kết quả cuối cùng không rõ ai thắng ai thua. Cho đến tận hôm nay, còn không có cường giả tụ tinh sơ cảnh trở lên khiêu chiến Quốc giáo học viện, bởi vì cường giả đến đó cảnh giới đó, rất nhiều đã trở thành nhất phương đại hào, rất khó bị thiên hải ra sai xử, mặc dù có cũng là thân phận khách khanh tương đối trọng yếu, nếu là cường giả, dù sao cũng phải để ý phong phạm cùng khí độ, nếu như tự hạ thân phận đi khiêu chiến Trần Trường Sinh, cho dù thắng cũng là chuyện vô cùng mất mặt. Mấu chốt nhất chính là, không ai biết nếu như chuyện đi tới một bước này, giáo hoàng đại nhân vẫn duy trì trầm mặc có thể giáng xuống cơn giận lôi đình hay không. Dĩ nhiên, cho dù thật có cường giả tụ tinh trung cảnh xuất hiện, Đường Tam thập lục cũng đã chuẩn bị vạn toàn, là tổng quản ngoại vụ của Quốc giáo học viện, hắn đã sớm chờ đợi ngày đó đến. Những ngày qua thực sự vui mừng là hiên viên phá. Chiết Tụ còn yên lặng nằm dưỡng thương trong tàng thư lâu, thương thế cánh tay phải của Hiên Viên Phá rốt cục hoàn toàn phục hồi như cũ, ở Trần Trường Sinh chỉ điểm bắt đầu tu hành thiên lôi dẫn, chân nguyên cuồng bạo bắt đầu ở kinh mạch rộng rãi phảng phất quan đạo càn rỡ sung sướng lưu truyền, thần lực trời xanh rốt cục có thể được khống chế hoàn mỹ, do đó thể hiện ra lực phá hoại làm lòng người sợ hãi, để cho đại thụ trong Quốc Giáo Học Viện ai oán. Ở dưới tình huống chắc chắn, Trần Trường Sinh để cho Hiên Viên Phá đại biểu Quốc Giáo Học Viện xuất chiến 4 trận, dựa theo tiêu chuẩn của người tu hành loài người, Hiên Viên Phá ngay cả thông u cảnh cũng không tính lại một trận cũng không thua. Cuối cùng lần đó gặp phải một cao thủ thông u thượng cảnh, hắn cũng thắng được, dĩ nhiên, ở thời khắc tối hậu hắn bị buộc phải biến thân, ở trước cửa Quốc Giáo Học Viện nhổ một cây liễu cực kỳ cuồng bạo đập nát nửa đoạn tường viện trong Bách Hoa Hạng, thuận tiện đem kiếm khách thông u thượng cảnh đánh ngất đi. Lực lượng sao mà cuồng bạo, chiến pháp sao mà thô bạo, về phần chút ít mảnh vụn lôi điện lúc ấy ẩn trong cành liễu, trừ Trần Trường Sinh ra, thì không có quá nhiều người chú ý tới. Thiên Cơ lão nhân ban đầu đem Hiên Viên Phá xếp vào cuối Thanh Vân bảng đuôi, để rất nhiều người cũng cảm thấy không giải thích được, hiện tại không còn có ai nghĩ như vậy. Nhìn cái cây trước cửa Quốc Giáo Học Viện cùng nửa đoạn tường viện rõ ràng mới bổ sung, mọi người chỉ đang nghĩ. Gocchuyenaudio.com Nếu như Thanh Vân bảng đổi bảng, hùng tộc thiếu niên thường xuyên bưng bát ăn cơm đứng ở trên thềm đá cười khúc khích có thể xếp hạng bao nhiêu? Mùa hè là thời điểm nóng nhất, cũng thường thường là náo nhiệt nhất ở kinh đô, mùa hè năm nay kinh đô còn nóng hơn mọi năm, cũng càng náo nhiệt hơn. Bởi vì trước cửa Quốc Giáo Học Viện ngày ngày đều có náo nhiệt để xem bình thời rất khó nhìn thấy chút ít danh nhân, lần lượt xuất hiện, sau đó còn đánh cho ngươi xem, hơn nữa còn không thu tiền, không cần vé, loại chuyện này, dân chúng kinh đô thích tham gia náo nhiệt nhất làm sao nguyện ý bỏ qua. Khí trời chuyển nhiệt, đường Tam Thập Lục đã đem thời gian đối chiến sắp xếp vào sáng sớm, cho nên mỗi sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, đã có rất nhiều dân chúng kinh đô cầm lấy bánh bột mì bánh bao các loại tới đây, thậm chí rất nhiều người còn mang theo người nhà, phảng phất đạp thanh. Khoa trương hơn chính là, khi có thân thích bằng hữu từ nơi khác tới đây, dân chúng kinh đô còn có thể đặc biệt mang bọn hắn đi Bách Hoa Hạng xem náo nhiệt Quốc Giáo Học Viện. Nghiễm nhiên muốn trở thành kinh đô lục cảnh mới. Quốc Giáo Học Viện liên tục mấy chục trận bất bại, đối với kinh đô mang đến ảnh hưởng dĩ nhiên tuyệt không giới hạn trong đó, tỉ như về chuyện chư viện luyện tập võ nghệ đánh cuộc tứ đại phường hiện tại đã không mở đánh cuộc về thắng thua, mà bắt đầu kiếm tiền ở phương diện khác, mỗi ngày mở đánh cuộc phần lớn là Quốc Giáo Học Viện do ai xuất chiến. Dùng kiếm pháp gì, Hiên Viên Phá lúc nào sẽ nhổ một cái cây, đường Tam Thập Lục hôm nay thắng trận sẽ nhận được bao nhiêu phong thư tình. Cùng với Trần Trường Sinh lúc nào mới có thể lần nữa thi triển ra một kiếm dữ dằn kia. Một đêm vô cùng nóng bức, Trần Trường Sinh ba người ở trong hồ bơi qua lại, sau đó ngồi ngây ra trên đại rong thủ. Thật lâu chưa gặp Lạc Lạc Điện Hạ rồi, đường Tam Thập Lục nhìn mặt trời lặn phương xa bỗng nhiên nói, không biết cố tình hay là vô ý. Trần Trường Sinh cũng nhìn mặt trời lặn tựa như có thể thấy hành lang thanh hiền điện ở Ly Cung, nghe đường Tam Thập Lục nói, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó Đường Tam Thập Lục quay đầu nhìn về hắn, nói, ngày mai đi tìm nàng sao? Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt nhìn về phương xa cúi đầu nhìn về vài điểm kim quang cuối cùng trên mặt hồ trầm mặc một lát nói. Nàng có thể không rảnh rỗi, Lạc Lạc ở Ly Cung, ở trong thanh diệp thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân, muốn ra ngoài cũng không tiện. Nhưng trên thực tế, nghe nói mấy trận ăn uống tiệc rượu gần nhất trong hoàng cung, nàng đã từng xuất hiện. Mấu chốt nhất chính là, nghe nói bắt đầu từ tháng trước Lạc Lạc sẽ thay phiên ở lại trong Ly Cung cùng hoàng cung. Không tiện tự nhiên là bởi vì lý do khác, Trần Trường Sinh hiểu được cho nên vẫn duy trì trầm mặc, thậm chí đây chính là yêu cầu của hắn với nàng. Thời điểm năm ngoái, Quốc Giáo Học Viện mới vừa tân sinh, ở trong mắt chút ít đại nhân vật Lạc Lạc vào Quốc Giáo Học Viện chỉ là tiểu hài tử chơi đùa. Cho dù đại chiêu thí cũng là như thế, cũng là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại không giống, Giáo Hoàng cùng Thiên Hải Thánh Hậu càng lúc càng xa, thân phận của Lạc Lạc rất nhạy cảm, nếu như nàng còn ở lại Quốc Giáo Học Viện, hoặc là thường xuyên trở về Quốc Giáo Học Viện, chuyện nhỏ sẽ trở thành chuyện lớn. Lạc Lạc ở Kinh Đô Đại Chu, đại biểu, gocchuyenaudio.com, không phải là chính nàng, mà là 800 dặm Hồng Hà, mà là hai vị thánh nhân phía sau nàng. Ta không quan tâm, ta nhớ nàng. Đường Tam Thập Lục đứng dậy, vịn thân đại rong thụ, nhìn phương xa Ly Cung trong ánh mặt trời lặn lớn tiếng nói. Trần Trường Sinh nhìn hắn một cái, rất cảm kích, thân phận của hắn cũng rất nhạy cảm, rất nhiều thứ không tiện nói ra. Đường Tam Thập Lục nói nhớ Lạc Lạc rồi, là bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh nhớ Lạc Lạc rồi, Lạc Lạc khẳng định cũng nhớ đại rong thụ nơi này. Ta cũng nhớ Lạc Lạc điện hạ tiên sinh, Hiên Viên Phá ở bên cạnh nói. Hắn thật sự nhớ, không liên quan tới Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Vậy ngày mai chúng ta hẹn ăn cơm, nếu như nàng rảnh rỗi, liền mang nàng trở về quốc giáo học viện xem một chút. Hiên Viên Phá ngồi ở trên nhánh cây, lại sắp bằng độ cao khi hắn đứng, hình ảnh này lại không có lý do có chút hài hòa. Vậy sáng sớm ngày mai hai trận chiến mau mau đánh, Hiên Viên ngươi cũng đừng có lên, ta cùng Đường Đường sẽ lên. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đường Tam Thập Lục cũng nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, ngồi xổm xuống nhìn ánh mắt của hắn nói. Cùng ngươi nói chuyện này nhé. Trần Trường Sinh thấy vẻ mặt hắn trịnh trọng, có chút bất an hỏi. Chuyện gì? Đường Tam Thập Lục nói. Ngày mai là một vị giáo tập thiên đạo biệt viện ở Giang Nam Châu, cảnh giới thực lực khẳng định không bằng ngươi, nhưng... ngươi có thể xuất thêm mấy kiếm hay không? Cách chương.